Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 3 người phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bị kết án 3 năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Người thân bị thuyết phục trước sự thần kỳ của Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, người dân Paris lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Vào 2 ngày cuối tuần, mùng 4 và mùng 5 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Place Cecil Michelet và Place Colette. Họ đã biểu diễn các bài công pháp, thông tin cho công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Vào những ngày cuối tuần của tháng 9, nhiều sự kiện ngoài trời đã được tổ chức tại Paris và các con phố luôn chật kín người. Nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc thông tin của các học viên về cuộc bức hại kéo dài suốt 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ được nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Còn những người khác đã biết đến cuộc bức hại cũng như bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau hơn một năm trải qua bệnh dịch, chết chóc và tổn thất lớn về tài chính do virus Trung Cộng, virus Corona gây ra, mọi người đã có ác cảm khi nghe thấy từ Trung Cộng. Hầu hết mọi người đều không ngần ngại ký vào bản kiến nghị, đặc biệt là sau khi họ biết rõ về cuộc bức hại tàn bạo. Trong đó có nạn cưỡng bức, mổ lấy nội tạng của các học viên khi họ còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người dân Paris nhận xét rằng, với tư cách là quê hương của nhân quyền, Pháp và các quốc gia phát triển ở phương Tây cần phải cảm thấy hổ thẹn vì họ đã không ngăn chặn cuộc bức hại đã diễn ra suốt hơn 20 năm này. Hầu hết các nhà lập pháp và giới chức sắc vẫn tiếp tục giữ im lặng. Ông Michel Lishan, 68 tuổi, là tình nguyện viên của Hội Chữ Thập Đỏ và trưởng phòng thông tin và truyền thông. Hôm 4 tháng 9, ông đã trông thấy hoạt động của các học viên tại Place Cecil Michelet và biết đến việc các học viên ở Trung Quốc bị giam giữ chỉ vì tuân theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn. Ông bức xúc nói, đây là một tội ác. Nó không khác những gì Đức Quốc xã đã làm trong các trại tập trung. Chúng ta cần phải khẩn trương và phản đối mạnh mẽ nó trên toàn thế giới. Tội ác này phải chấm dứt và bị lên án công khai. Ông nói tiếp, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyệt đối tàn ác. Nó là một kẻ dối trá và cũng giống như những chế độ độc tài khác. Nó kiểm soát Trung Quốc và toàn thế giới. Những chế độ độc tài này giả vờ là bạn của nhân dân. Nhưng khi chúng ta không muốn làm bạn với chúng nữa, chúng sẽ trở mặt hoàn toàn. Tội ác này của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra trong một thời gian dài ở Trung Quốc. Tôi cho rằng thật sự quá lâu, do đó chúng ta phải nhanh chóng chấm dứt cuộc bức hại này. 22 năm là một khoảng thời gian quá dài. Nó không kết thúc ngay, thì có nghĩa là nhiều người hơn nữa sẽ bị tra tấn và bị chết. Điều này không được phép tiếp tục. Chúng ta có trách nhiệm vạch trần và chống lại cuộc bức hại này. Ông Cleason làm việc trong chính phủ. Ông đã nhìn thấy các học viên tại Place Cecil Michelet và biết đến cuộc bức hại. Ông nói, tôi không thể hiểu nổi điều này. Tại sao cuộc bức hại này lại có thể kéo dài suốt từ những năm 1990 cho đến tận hôm nay? Sự im lặng này thật đáng sợ. Đó là một sự ô nhục, một sự hổ thẹn đối với các cường quốc phương Tây. Họ biết tội ác này, nhưng họ không bày tỏ lập trường cứng rắn để chấm dứt nó. Sự chuyên chế và giết chóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang diễn ra. Thật không thể tưởng tượng nổi, thật sự là một sự sỉ nhục khi để tội ác này tiếp tục diễn ra. Trước khi rời đi, ông còn nói với các học viên. Các bạn phải tiếp tục vạch trần cuộc bức hại này, xin hãy tiếp tục. Bà Marian Slope là một nhà văn đến từ Hà Lan. Bà dự định ở lại Paris 3 tháng để viết một cuốn sách. Hôm 5 tháng 9, bà đã đi bộ đến Place Colette. Sau khi ký bản kiến nghị, bà nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ toàn trị. Cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Tự do tư tưởng và văn hóa là vô cùng quan trọng. Tôi phải phơi bày sự kinh hoàng của hành vi tàn bạo này, ngay cả khi điều đó khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc tức giận. Tôi phải nói cho mọi người biết. Ngày 5 tháng 9, của Daniel, một nghệ sĩ đã ký vào bản kiến nghị khi thấy hoạt động của các học viên tại Place Colette. Cô nói, tự do là một điều xa xỉ ở Trung Quốc. Tôi ủng hộ các bạn, tôi luôn sát cánh cùng các bạn. Tin tức thứ hai, nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp tại Colchester, Anh Quốc. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lập một quầy thông tin ở lễ hội sinh thái tại Colchester, Anh Quốc. Colchester nằm ở phía đông bắc của London và được xem là thành phố cổ nhất tại Anh Quốc. Đã có rất nhiều người tới tham dự lễ hội sinh thái, một sự kiện cộng đồng nhằm thúc đẩy cuộc sống bền vững được tổ chức tại công viên Lower Chester từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối. Tại đây, nhiều người đã có cơ hội tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và cũng bày tỏ mong muốn học 5 bài công pháp. Quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp có 3 chữ chân, thiện, nhẫn ở phía trên và được trang trí bởi nhiều bông hoa giấy được làm thủ công. Những bảng thông tin giảng chân tướng được đặt ở hai bên quầy. Các học viên luân phiên biểu diễn các động tác, nhiều người đã dừng lại để xem và hỏi thông tin. Các học viên cũng đã phân phát tờ rơi và chia sẻ với người dân về môn tập cũng như về cuộc bức hại, đồng thời thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc. Một số người dân đã hỏi thêm thông tin và nói rằng họ vẫn luôn tìm kiếm một môn tập thiền định phù hợp. Một số người cũng nói rằng họ từng tập thái cực quyền và yoga. Nhận thấy các động tác của các bài công pháp ở đây tuy đơn giản nhưng trường năng lượng lại rất mạnh, nhiều người đã tỏ ra quan tâm. Một số người đã quyết định sẽ theo tập. Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp thu hút rất nhiều người dừng lại. Gần như mỗi người dừng lại đều đồng ý ký vào đơn thỉnh nguyện hỗ trợ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. Tin tức thứ ba, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thắng vụ kiện mà Cục Thực phẩm và Vệ sinh Môi trường Hồng Kông đưa ra. Năm 2013, Cục Thực phẩm và Vệ sinh Môi trường Hồng Kông, EFHD, đã tịch thu các băng rôn và những tấm bảng trưng bày ở một điểm giảng chân tướng do học viên Pháp Luân Đại Pháp là ông Hồng Thụy Phong thiết lập và cáo buộc ông tội trưng bày các bảng hiệu hay áp phích trên đất của chính phủ mà không được sự đồng ý của các ban ngành liên quan và cản trở cán bộ công chức. Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Tòa án Sơ thẩm Phấn Lĩnh đã tổ chức phiên xử. Thẩm phán chính Tô Văn Long đã ra phán quyết rằng nguyên đơn vô tội ở cả hai tội danh. Ông Hồng nói rằng ông rất hạnh phúc với kết quả này. Ông đã đến những con đường để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trong 21 năm. Ông nói, miễn là cuộc bức hại chưa dừng thì tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng. Ông nhớ lại sự việc xảy ra vào năm 2013. Ông đã thiết lập một quầy thông tin gần ga xe lửa Thâm Thủy Bộ và một viên chức của FEHD đã đến và tịch thu những tấm bảng trưng bày mà ông đang đóng quầy. Người viên chức đã cố gắng giật tấm bảng ở trên tay ông Hồng. Khi ông Hồng từ chối đưa tấm bảng, ông đã bị cáo buộc hai tội danh, trưng bày các bảng hiệu hay áp phích trên đất của chính phủ mà không được sự đồng ý của các ban ngành liên quan và cản trở cán bộ công chức. Ông Hồng nói, từ video ghi hình, người ta có thể thấy rằng viên chức FEHD đã ngăn tôi đóng quầy. Ông Hồng cảm thấy chiến thắng là công lý đã trao lại cho Pháp Luân Đại Pháp. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 và đã phục hồi khỏi nhiều căn bệnh như dị ứng. Quan trọng hơn, ông đã tìm thấy mục đích thực sự của cuộc sống và phấn đấu trở thành một người tốt. Vào năm 2000, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp đối với môn tu luyện tinh thần này ở Trung Quốc, ông đã xuống đường để phân phát thông tin phơi bày sự tàn bạo. Đến hôm nay, ông đã làm việc này trong 21 năm. Ông nói, đây là nhiệm vụ của ông. Chừng nào các học viên ở Trung Quốc còn bị giam, thì ông sẽ ra ngoài phơi bày sự thật. Theo ông Hồng, thái độ của người dân Hồng Kông đã có một sự thay đổi rõ rệt đối với Pháp Luân Đại Pháp sau khi các học viên phơi bày sự thật hơn 2 thập kỷ. Nhiều người đã biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và giúp các học viên. Ví dụ, khi một người đàn ông thân cộng sản phá hoại một tấm bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp, những người qua đường đã ngăn anh ta lại và đưa anh ta đến đồn công an. Tin tức thứ tư, người dân Đức lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài vài thập kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phạm tội ác diệt chủng. Ngày 1 tháng 9 năm 2021, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Marx-Jean-Platz, Munich, Đức để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau khi đọc bảng trưng bày về cuộc bức hại ở Trung Quốc, một phụ nữ đến từ Đông Đức cũ nói: "Tôi đã khóc khi nhìn thấy những hình ảnh này." Bà Tania, một nhà sinh vật học, cho biết cảnh ngộ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc cũng giống như những gì Hitler đối xử với người Do Thái. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phạm tội ác diệt chủng. Hầu hết người Đức hiện nay đều biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nạn nhân của tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Bà Brigitte Blankenberg, một hiệu trưởng, cho biết bà đã may mắn thoát khỏi Đông Đức cũ khi nước này còn nằm dưới sự cai trị của Cộng sản. Bà nói, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhắc bà nhớ về những gì bà đã trải qua khi sống dưới chế độ Cộng sản. Sau khi ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt các hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà nói với các học viên, tôi đã có lần nhìn thấy hoạt động tương tự của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bật khóc và phải rời đi vì quá sốc trước những hình ảnh các học viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn. Bà rất buồn khi biết các học viên phải chịu sự tra tấn dã man đến như vậy ở Trung Quốc chỉ vì họ sống theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn. Bà nói, thật không thể tin được, Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự cấm mọi người sống theo chân, thiện, nhẫn. Chính quyền này thậm chí còn mổ lấy nội tạng của người sống rồi bán để kiếm lời. Việc thân thể các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị mổ xẻ khi họ vẫn còn sống thật kinh hoàng. Không thể hình dung nổi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đối xử với mọi người như thế. Bà Blankenberg cho rằng việc các học viên tổ chức những sự kiện như thế này là cực kỳ quan trọng. Bà nói, các học viên cần tổ chức hoạt động này nhiều hơn để cho mọi người biết sự thật. Bà chia sẻ, tôi từng bị Cục An ninh Quốc gia Đông Đức giam giữ, tôi cũng bị bức hại. Tôi cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người Đức không nên đến Trung Quốc để ghép tạng dưới bất kỳ hình thức nào. Sau khi nói chuyện với các học viên, bà nán lại một lúc lâu và xem màn trình diễn các bài công pháp. Trước khi rời đi, bà nói, chỉ cần xem các bài tập này cũng khiến tôi cảm thấy thư thái rồi. Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng và tôi muốn học môn này. Tôi đã lấy mấy tờ thông tin và muốn dẫn một người bạn của tôi đến để học các bài công pháp. Một người đàn ông Đức đã thực hành thiền tông trong nhiều năm nói với các học viên rằng ông cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ khi ông đứng phía trước họ. Ông hỏi thông tin các điểm luyện công và cho hay ông dự định sẽ đến một điểm luyện công để học Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ 5, Pháp Luân Đại Pháp được hoan nghênh tại lễ hội thường niên ở Snoqualmie, tiểu bang Washington. Vào ngày 28-29 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội Ngày Đường Sắt Thường Niên tại Snoqualmie, Washington. Họ dựng một quầy thông tin và tham gia cuộc diễu hành. Ông Matt Larson, thị trưởng của Snoqualmie, và bà Kathy Lambert, thành viên hội đồng quận King, đã đến thăm và chụp hình chung cùng các học viên. Sau đó, các học viên đã giảng chân tướng cho họ. Bà Lambert kể rằng, trong một lần đến thăm Trung Quốc, bà nói với hướng dẫn viên du lịch của bà hãy trân trọng cuộc sống của anh ấy. Bà cho biết bà không ngạc nhiên trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì bà biết rõ đảng này tà ác như thế nào. Khi đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp đi qua, nhiều khán giả đã hò reo những lời cổ vũ như "Đẹp quá! Cảm ơn các bạn đã tham gia!" và "Đoàn của các bạn là tuyệt nhất!" Trên thuyền hoa, các học viên trình diễn 5 bộ công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và 2 học viên Việt Nam mặc trang phục truyền thống vẫy tay chào mọi người. Đội chống lưng biểu diễn một số giai điệu vui tươi, trong đó có bài Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Tiếng trống làm tăng bầu không khí lễ hội và khiến nhiều người vỗ tay theo điệu nhạc. Các học viên phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã chắp tay hợp thập để bày tỏ biết ơn và một số nhận tờ chân tướng bằng cả hai tay. Một cảnh sát nói, cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc diễu hành của chúng tôi, đó là một màn trình diễn đáng kinh ngạc. Khi cuộc diễu hành kết thúc, người dân địa phương đã đến quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại. Nhiều người trong số họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên ở Trung Quốc. Các học viên cũng giảng chân tướng cho nhiều thành viên của các đảng chính trị đang tranh cử tại các gian hàng trong lễ hội. Thị trưởng Mark Larson từng ban hành các tuyên bố tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007 và 2021. Một ngày sau khi tuyên bố được ban hành vào năm 2007, lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco đã cử hai viên chức đến gặp ông và yêu cầu hủy bỏ tuyên bố. Thị trưởng Mark Larson không những từ chối yêu cầu của họ, ông còn mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương tham gia cuộc họp cùng với hai viên chức lãnh sự này. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc bài, tờ báo ở tiểu bang Washington vạch trần việc lãnh sự quán Trung Quốc cản trở việc Hoa Kỳ khen tặng Pháp Luân Công. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ba người phụ nữ lớn tuổi bị kết án 3 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ba người phụ nữ lớn tuổi tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh mới đây đã bị kết án 3 năm tù mỗi người vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999. Cả ba người hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Phủ Thuận. Bà Vu Quế Lan, 82 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 4 năm 2020. Sau khi bị tố cáo đã nói chuyện với người khác về Pháp Luân Công, công an đã cưỡng chế thu thập dấu vân tay của bà và tịch thu hơn 40 quyển sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công và một số vật lưu niệm. Bà đã được thả ra vào khoảng 10 giờ tối. Bà Vu bị bắt lại vào ngày 20 tháng 9 năm 2020. Công an theo dõi bà khi bà phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Họ tìm đến nhà bà một lần nữa và lấy đi các tờ rơi về Pháp Luân Công. Từ Cương, trưởng phòng an ninh nội địa quận Vương Hóa, đã nộp hồ sơ của bà lên Viện Kiểm soát quận Vương Hóa sau khi trả tự do cho bà. Công an đã bắt cóc bà Vu tại nhà vào ngày 28 tháng 1 năm 2021 và đưa bà đến tòa án quận Vương Hóa. Bà được giao bản cáo trạng và bị quản thúc tại gia. Bà Vu bị thẩm phán Trương Giang Giai, thẩm phán tòa án quận Vương Hóa xét xử vào ngày 27 tháng 4 năm 2021 và kết án 3 năm tù. Bà bị đưa trở lại nhà tù ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Bà Triệu Cảnh Lan, 70 tuổi, bị bắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ. Công an thuộc đồn công an Cổ Thành Tử đã từ chối gặp gia đình bà khi họ đến đồn để yêu cầu trả tự do cho bà. Vào tháng 6 năm 2021, gia đình bà biết được rằng bà đã bị kết án bí mật bởi tòa án quận Vương Hóa. Bà Vương Hồng Hương, 80 tuổi, bị công an thuộc đồn công an Long Phụng bắt giữ ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại một khu chợ nông sản. Nhà của bà đã bị lục soát, bà bị tòa án Đông Châu kết án bí mật, không có chi tiết rõ ràng về phiên xét xử. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Người thân bị thuyết phục trước sự thần kỳ của Đại Pháp. Khoảng 8 giờ tối ngày 12 tháng 12 năm 2020, tôi đi phơi chăn ngoài ban công. Vì khu vực này cao hơn 1 mét nên tôi đã leo lên một cái thang. Lúc xuống thì tôi bị trượt chân, ngã xuống đất. Tôi nằm đó không thể cử động được một lúc. Toàn bộ cơ thể bên trái của tôi từ đầu đến chân đều đau đớn không thể chịu nổi. Nếu cố gắng di chuyển, tôi sẽ bị toát mồ hôi lạnh vì đau. Nhưng tâm trí tôi rất tỉnh táo. Tôi nhanh chóng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, sư phụ, xin hãy cứu con. Ngay lập tức, cơn đau giảm bớt. Tôi nghĩ có lẽ mình đã nằm trên mặt đất khoảng hơn 20 phút. Lúc đó, tôi đang ở nhà một mình. Đột nhiên tôi nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài. Vì cửa đã bị khóa, tôi hô lớn. Tôi bị ngã, không đứng dậy được, xin đến giúp tôi. Giọng nói bên ngoài vang lên. Cửa không bị khóa. Tôi biết chính sư phụ đã giúp tôi mở cửa để có người có thể tìm tôi được sớm hơn. Tôi được đỡ dậy và gắng đứng bằng một chân nhưng không thể đi được. Ngực và chân của tôi bị đau, tôi cảm thấy như thể bị gãy xương, cơn đau dữ dội. Tôi từ từ đến ghế sofa, sau đó nghỉ ngơi một lúc trước khi di chuyển đến giường. Tôi ngồi trên giường. Tôi sợ mình không thể tự đi vệ sinh vào ban đêm nên đã gọi con gái đến. Cháu đến và phàn nàn về sự cầu thả của tôi. Khi thấy tôi vô cùng đau đớn, cháu nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện để chụp X-quang. Trong cơn đau đớn, tôi đã từ chối cháu ngay lập tức. Tôi nói rằng tôi sẽ sớm bình phục sau khi học Pháp và luyện công. Không thể khiến tôi thay đổi ý định, cháu đã giúp tôi nằm xuống. Nhưng tôi chỉ có thể nằm im và không thể trở mình. Ngay khi cử động, tôi sẽ rất đau đớn. Tôi kiên trì học Pháp và phát chính niệm mỗi ngày. Vì không thể đứng dậy, tôi đã luyện công trong khi đang nằm. Khi tôi có thể ngồi dậy, tôi liền đả tọa. Tôi đắm mình trong Pháp hàng ngày. Mặc dù cơ thể tôi vẫn còn đau, nhưng tâm trí tôi thoải mái và chính niệm của tôi rất mạnh. Các học viên đã ghi lại những chia sẻ của các học viên khác về việc vượt qua nghiệp bệnh, và họ là nguồn cảm hứng lớn cho tôi. Tôi biết cách vượt qua khổ nạn, cách đề cao tâm tính và hướng nội. Tôi nhận ra mình có vấn đề trong tu luyện và cần phải phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi muốn làm tốt ba việc và làm tròn thệ ước của mình. Tôi đã xin sư phụ giúp tôi hồi phục. Các con tôi vẫn rất lo lắng cho tình trạng của tôi. Chúng thấy tôi chỉ có thể đứng bằng một chân và đi lại rất khó khăn. Chúng lại thúc giục tôi đi bệnh viện khám. Chúng lo lắng rằng xương của tôi bị gãy và nếu tôi không được điều trị kịp thời, nó sẽ để lại di chứng. Chúng thậm chí còn đe dọa sẽ gọi xe cấp cứu đến dùng vũ lực đưa tôi đi. Tôi lập luận với các con. Mẹ đã không được trả lương trong 4 tháng. Và chỉ còn lại 1.100 nhân dân tệ. Mẹ hầu như không còn tiền ăn. Vậy, làm sao mẹ có thể đủ tiền đi khám bệnh và nằm viện? Mẹ không thể lấy tiền của các con. Các con cũng rất khó khăn. Các con còn phải lo cho con cái đi học và nhiều chi phí sinh hoạt. Mẹ không thể trở thành gánh nặng cho các con. Tôi tiếp tục. Sư phụ của mẹ sẽ quản mẹ. Mẹ tu luyện Đại Pháp đã hơn 2 thập kỷ. Và các con đã thấy mẹ hồi phục khỏi tất cả các bệnh tật trước đây sau khi tu luyện Đại Pháp như thế nào. Hãy hình dung mẹ đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuốc men. Khi mạng sống của mẹ đang treo trên sợi dây do bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ trong tù, mẹ không hề tiêm hay uống thuốc. Các con đã chứng kiến bao nhiêu lần mẹ vượt qua những tình huống sinh tử nhờ đức tin của mẹ vào sư phụ và Đại Pháp. Đừng để những lời lừa dối phỉ báng Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa gạt. Đừng lo lắng, mẹ sẽ khỏe lại. Theo người thường, chấn thương cơ và xương sẽ mất 100 ngày để lành lại, nhưng tôi đã hoàn toàn bình phục trong vòng chưa đầy 1 tháng. Được sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ, tôi đã sống sót sau khảo nghiệm sinh tử. Gia đình tôi tin tưởng vững chắc vào sự thần kỳ của Đại Pháp. Mặc dù tôi phải chịu rất nhiều đau đớn về thể xác trong tai nạn này, nhưng gia đình tôi đã hiểu rằng Đại Pháp chân quý như thế nào, họ đã ngừng can nhiễu tôi tu luyện. Trên đây là một chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.